Hồng Liên Bảo Giám, chương 719, lo lắng, 2, góc truyện audio.com. Vào khoảng đêm khuya, Ưng Dương mới dẫn theo đám tiểu yêu của hắn trở lại thành mới của Tô Kính, giao trang bị cho Tô Kính. Tô Kính điều động ra hình ảnh, kiên nhẫn quan sát. Lần này, hắn không để cho phụ tá và các tướng quân quan sát mà chỉ một mình nghiên cứu. Thời gian Ưng Dương điều tra, lựa chọn thời điểm đối phương đóng quân. Ở dưới chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ quấy dày, đại quân của đế quốc thiên thần, sớm dàn xếp xuống. Vừa qua buổi trưa, lại hạ doanh trại. Sau khi hạ trại lập tức có cường giả trong quân, ở điểm cao gần đấy thiết lập tháp nỏ. Đối phương hạ trại không sai. Sai lại sai ở không phản kích cũng không phái binh sĩ qua điều tra trinh sát. Tô Kính nhìn thấy được trong hình ảnh có binh lính cưỡi diều hâu gỗ tuần tra ở trên không trung, số lượng còn không ít. Loại diều hâu gỗ này có thể bay lên cao tới mấy trăm trượng giống như phi thuyền, nhưng so với phi thuyền lại linh hoạt, năng lực sinh tồn rất tốt. Ưng Dương và những tiểu yêu đó đều bay ở độ cao trên 3.000 trượng bay, mới không khiến cho những binh lính diều hâu bay này chú ý. Trong những binh lính diều hâu bay này, cũng có tồn tại có thể bay ở độ cao hơn 1.000 trượng. Sử dụng để điều tra trinh sát, hoàn toàn là hợp cách. Tô Kính phải xuất động cường giả kim đan, mới có khả năng trục xuất hoặc chém giết chúng. Xuất động luyện khí sĩ cảnh giới trúc cơ đối phó với loại binh lính có diều hâu bay này, sẽ có sơ suất. Cho dù sử dụng một trúc cơ đi đổi 10 binh lính có diều hâu bay, cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Tô Kính cảm thấy may mắn, mình không bố trí quá nhiều điểm hỏa lực phòng không. Hắn cảm thấy lực lượng không chung của đối thủ không cường đại như vậy. Ai biết sẽ có tồn tại giống như binh lính sử dụng diều hâu bay này. Thông Thiên Tháp cũng chính là bên ngoài Ưng Dương thành ban đầu. Địa hình bình nguyên là ít hơn so với vùng đất bằng phẳng. Ngoài 300 dặm mới có đồi núi. Loại địa hình này có thể tập trung đội quân khổng lồ. Cho dù là ở dải đất đồi núi, địa thế cũng là vô cùng bằng phẳng. Trên Vũ Thánh Đảo, phần lớn địa hình không cách nào để đại binh đoàn tác chiến. Phàm là bình nguyên tương đối dồi dào, đều bị người các gia tộc và hoàng thất chiếm lấy. Hoàng thất đã có hơn vạn năm không có kinh nghiệm tác chiến ở trên bình nguyên lớn. Lần này xuất động đại quân tinh nhuệ, binh đoàn của hoàng gia cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không thể đánh bại người xâm lăng, gia tộc lớn sẽ không kìm chế được muốn tạo phản. Cho nên quân đoàn hoàng gia của đế quốc thiên thần, lấy cẩn thận làm chủ. Binh lính có diều hâu bay đều đang cảnh giới, cũng không trực tiếp tập kích quấy rối thành thị mới của Tô Kính. Tô Kính cũng không để cho đối phương được thoải mái. Xoay đầu lại, hắn phái chiến hạm di chuyển trên không trung, sử dụng hỏa nỏ viễn trình đi thiêu đại doanh của đối phương. Với hàng vạn mũi tên lửa phân tán ở trong đại doanh, nhanh chóng bị luyện khí sĩ của đế quốc thiên thần đập chết. Thế giới này, muốn sử dụng hỏa công, trừ phi là bị luyện khí sĩ của đối phương quân lấy, nếu không, một đạo thuật hệ thủy đánh xuống, tình hình hỏa hoạn sẽ nhanh chóng bị đập chết. Tô Kính lệnh cho rất nhiều kim đan của Tâm Ý Tông bay theo qua đó, bảo vệ những chiến hạm di chuyển trên không trung này. Chiến hạm di chuyển trên không trung phóng ra mũi tên lửa thỉnh thoảng đánh trúng mục tiêu, sẽ lập tức bốc cháy hừng hực. Chỉ có góc truyện audio.com, luyện khí sĩ mới có khả năng dập tắt, binh lính bình thường sử dụng nước đi dập lại giống như tưới lên một thùng dầu. Lại rằng có ở thời điểm nửa đêm như vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Bản thân những chiến hạm di chuyển trên không trung cũng cần phải trở về. Hiện tại chiến hạm di chuyển trên không trung là tác chiến cấp độ thấp. Đối phương phản kích cũng thưa thớt, rất nhiều luyện khí sĩ vội vàng cứu hỏa cũng không bay lên ứng chiến. Ngọc thạch tiêu hao rất ít. Nếu thật sự cần tác chiến với cường độ cao, tác dụng của chiến hạm di chuyển trên không trung không mạnh mẽ hơn so với máy bay chiến đấu là bao nhiêu? Đặc biệt là cường giả kim đan ra tay, nhất định phải kích phát trận pháp bảo vệ chiến hạm của bản thân. Ngọc thạch tiêu hao giống như trực tiếp thiêu đốt, tốc độ đốt tiền vượt qua bất kỳ máy móc nào. Sau khi sự quấy rầy qua đi, những chiến hạm di chuyển trên không trung trở về thành thị mới. Đầu hôm bận rộn lâu như vậy, đại doanh của đế quốc thiên thần, chỉ là có mười mấy người lính tương đối gặp xui xẻo, bị hỏa tiễn trực tiếp đánh chúng chết. Số binh lính còn lại, bởi vì luyện khí sĩ cứu hỏa đúng lúc ngay cả trọng thương cũng không có. Nhiều nhất là bị ngọn lửa thiêu đốt một chút, da thịt đau đớn mà thôi. Nhìn qua Tô Kính tổn thất khá lớn, nhiều mũi tên lửa như vậy bắn ra, vốn thành phẩm cũng không thấp. Chỉ có điều luyện khí sĩ của đối phương cũng bận rộn tới nửa đêm, vẫn chỉ làm công tác cấp thấp. Trong lòng bọn họ tương đối mệt mỏi dã rời. Cứ như vậy, ngày hôm sau đối phương sẽ áp dụng thái độ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tô Kính sợ nhất là đối phương vội vàng tiến lên, vừa bắt đầu lại cùng mình đánh mạnh. Nói vậy, tổn thất sẽ không có cách nào giảm thấp được. Tốn thất mấy vạn mũi tên cao cấp, ngày hôm sau Tô Kính quả nhiên không điều tra thấy đội quân của kẻ địch có dấu hiệu xuất phát. Những binh lính có diều hâu bay, khiếp sợ trước chiến hạm di chuyển trên không trung đêm qua, cũng không có bay quá cao. Nhưng tản ra thành vòng tròn lớn, lục soát khả năng thám báo từ trong thành thị của Tô Kính chạy ra ngoài. Tới thời điểm gần trạng vạng tối, Tô Kính ở phi thuyền trên không trung, thấy được trong đại doanh của kẻ địch đội quân thong thả đi ra từng, ở trước doanh trại dàn trận chuẩn bị xuất phát. Tô Kính lập tức mở ra xa bàn theo dõi, lông mày không khỏi nhăn lại. Đối phương xuất động ma tượng, điều này nói rõ, đây không phải là công kích mang tính thăm dò, mà là thật sự muốn công thành. Nhưng cho dù ở thế giới đạo thuật ban đêm công thành, đối với công kích một bên cũng là vô cùng bất lợi. Tô Kính trầm mặc một lát để cho phụ tá của mình đi trên tường thành xung quanh thành thị trợ giúp phòng ngự. Bản thân những phụ tá cũng là luyện khí sĩ. Bọn họ không có quyền lực chỉ huy đội quân. Tô Kính thả bọn họ ra ngoài là bởi vì những phụ tá này có tri thức uyên bác. Khi đối mặt với một ít khí giới đặc biệt có thể đưa ra phương án ứng phó phong phú. Các đoạn tường thành vẫn dựa vào các tướng quân chỉ huy canh gác. Cách chương.